Hồi 30 Giáo điện Tam Quang bái hội Đức Thiên Quang Đại Đế Phật Tế Công giáng ngày 13 tháng 8 năm Canh Thân 1980. Thơ: Thân vô quái ngại bạch văn du, viêm viêm khinh phong tỏa vong ưu, lưu tục truy tùy chung hạ đọa, hồi quang vạn đạo chiếu cao lâu. Dịch: Thân không trói buộc hết ưu phiền, cưỡi gió đề mây nhẹ bước tiên, cõi tục tham chi thêm đọa lạc, hồi tâm lầu đạo sáng triền miên. Đó, chúng ta hồi tâm trở về với chính mình là cái lầu đạo sáng triền miên. Thế Phật, mỗi khi thấy người đời tâm tình rối ren chìm đắm phiền muộn, khi tắt thì quạt bồ của lão tăng quạt cũng không có gió. Dẫu có lấy khoan khoan tâm của chúng sinh cũng chẳng khai thông phiền não, hàng ngày tiêu phí hết tâm thần để mong kiếm được nhiều tiền, gặp khi thua lỗ lại mang về sự thống khổ. Kẻ có tiền chẳng bao giờ thấy tâm mình được thư thái, bao nhiêu phiền não dần dần từ trong đống tiền bò ra, cho nên thấy rằng người đời đều quá sai lầm. Đã như vậy thì tại sao chúng sinh lại cứ còn chấp mê chưa tỉnh ngộ, để rồi phiền não cứ mỗi ngày một chồng chất thêm lên? Nhìn lại trẻ thơ ngốc nghếch lượm đá bỏ đầy túi để làm tiền, lại còn đếm một hai, quả là tính trời hồn nhiên thật quá dễ thương. Bữa nay ta sẽ hướng dẫn trò ngoan ở dương dạo thăm cõi trời, viết sách dư sinh chuẩn bị xong chưa? Dư sinh: Thưa con, đã lên đài sen kính mời ân sư khởi hành. Thế Phật: Viết sách hao tổn quá nhiều tâm thần, dư sinh cảm thấy thế nào? Dư sinh: Thưa thầy, tuyên lao thần tổn khí xong, được dạo thăm thế giới khác thì sự khổ nhọc đó con cũng cảm thấy được bù đắp lại, hơn nữa còn được ngắm nhìn thế giới linh thiêng kỳ diệu đẹp đẽ để mở rộng tầm mắt, phát hiện được nhiều ấn tích kỳ lạ cùng giác ngộ đại đạo, tìm thấy bản ngã chân thực. Chúng sinh dưới gầm trời nếu như muốn được những điều ghi chép trong sách du ký này để phát hiện được bản ngã chân thực của mình, truy tầm lý tưởng đất yên mới không phụ lòng trời xanh mong đợi, gánh nặng trao phó đó mới có thể thực hiện được dễ dàng. Song tất cả đều là nhờ công ân sư dẫn dắt mới có được duyên nay như thế ngày nay. Thế Phật, thân con mang đại mệnh phổ độ chúng sinh, ngày nay mới có vinh hạnh nhận lãnh thánh chức, phụng chỉ dạo ba cõi trước các sách quý, có thể nói là kim cổ kỳ tài, đảm trách việc độ pháp giống Đức Như Lai. Vì vậy thầy cũng gánh sứ mệnh này, cho nên thầy trò mới đồng thuyền chung vượt khó khăn, chỉ mong chúng sinh dưới gầm trời đọc thiên du ký này chớ có như kẻ phóng ngựa xem qua, mà phải nhớ kỹ sơ đồ chỉ dẫn để chuẩn bị cho việc lên thăm thánh cảnh tương lai. Bởi vậy tâm nghe không bằng một thấy, phải đích thân thấy cảnh mới có giá trị, còn không chỉ là xem cảnh qua bản đồ há chẳng cách biệt nhau quá xa ư? Bữa nay thầy trò mình lên đường đi thăm cảnh giới khác, đã tới nơi. Dương sinh: Phía trước kiến trúc nhiều cung điện trang nghiêm hùng vĩ, vẻ cổ xưa vàng phủ đầy đất, mây lành trùng trùng bậc thang lớp lan, kỳ hoa dị thảo mọc đầy bốn phía, ngắm nhìn lòng thư thái lâng lâng. Thế Phật, đây là điện phủ Tam Quan, bữa nay phải bái hội Đức Thiên Quang Nghiêu Đế trước. Dương sinh: Thưa vâng, theo thầy đi lên bậc thang, thân nhẹ như lông, không giống như lên thang lầu, ở thế gian bước đi cảm thấy nặng nề, không hiểu tại sao. Thế Phật, đây là cảnh địa chân không, kẻ không có nghiệp chướng mới lên tới nổi, sở dĩ đi lên tới đây con cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, là vì giới tiên phong đạo cốt có thể đi lại dễ dàng, thân tâm quả là thanh tịnh, chỉ nhúng mình một cái liền băng xa cả ngàn dặm, có thể cưỡi gió đề mây cất bước nhẹ bay. Thế nhân bình thờ cũng phải luyện thứ công phu này, còn không sẽ chẳng nhúc nhích nổi, sẽ bị vô thường bắt buộc đi đường bộ. Dương sinh, lời dạy của ân sư rất cao siêu, phía trước có một ngôi điện lớn, trên có đề ba chữ Tử Vi Cung, tức Cung Tử Vi, có lẽ là nơi Đức Thiên Quang Đại Đế ngự. Thế Phật, đó chính là nơi Đức Thượng Nguyên Nhất Phẩm Tích Phúc Thiên Quang Đại Đế ngự. Chúng ta mau tới trước làm lễ ra mắt Ngài. Dương sinh, một vị mặc áo rồng vàng ngồi trong điện, đầu đội mũ kim long, tay cầm thể thánh chầu trời, dung mạo uy nghi, hai bên còn có rất nhiều các thiên quan y phục chỉnh tề, tỏ ý đang chờ nghinh tiếp. Đệ tử Dương Thiện Sinh lại mừng ra mắt Đức Thiên Quang Đại Đế, bữa nay đệ tử theo gót thầy tới đây, kính xin Đại Đế ban ân phước chỉ dạy cho. Thiên Quang Đại Đế lành thay, từ chốn phàm trần mà Dương Thiện Sinh có thể lên được tới điện Thiên Quang đã là đại phước rồi, há còn cần ban ơn phước nữa sao? Dương sinh phụng chỉ theo thầy là tế Phật, dạo thăm cõi trời hỏi đạo viết sách phổ độ chúng sinh, lòng tôi vô cùng hoan hỷ, tâm tàu mở thánh hội, chư vị thánh tiên Phật cùng nghĩ bàn. Đức Giao Trì ban ý chỉ, Đức Ngọc Đế ban ngọc chỉ, Tam Quan chấp thuận, bữa nay mới có thể đi suốt ba cõi biên soạn sách trời. Phàm chúng sanh dưới gầm trời sau khi đọc sách du ký có thể cải ác theo thiện, tu đạo lập đức, ắt Tam Quan có thể ban ân phước giải nguy khốn, trừ quan khiên, cho nên trọng trách mà Dương Sinh đang đảm nhận mới quá lớn lao. Bữa nay tới đây quả là cuộc kỳ ngộ, xin mời ngồi, Thiên Quang hãy mau dâng trà. Dương sinh, Đại Đế quá thương tình, đệ tử vô cùng cảm kích. Đại Đế chớ ngại, ba cõi trong ngoài chỉ có đạo là độc tôn, chỉ cần tu đạo lớn ra sức thực hành thánh đức, ắt trời người hợp nhất, thánh phàm tương đồng, chớ e ngại. Thế Phật, xin mạn phép ngồi, Đại Đế đã ra lệnh, lễ phép không bằng tuân theo lệnh của Đại Đế. Dương sinh cảm tạ Đại Đế đã ban ân, đệ tử tuân lệnh xin phép được ngồi. Ngồi xuống ghế, cảm giác ban đầu lạnh băng, xong lần lần tinh thần thư thái nhẹ nhàng, chẳng rõ vì nguyên nhân gì. Đại Đế, đất này là khí của cõi trời, chính khí, cửu khí, tất cả đều là bảo vật, Dương sinh là người phàm ngồi trên ghế quý, chính khí lưu hành, cho nên có cảm giác như vậy. Dương sinh, thì ra nguyên nhân là như vậy, đã ngồi xuống rồi là không muốn đứng lên, tuy không phải là ghế nệm, song vẫn thấy êm ái lạ kỳ. Đại Đế, ghế này làm bằng đá quý rất cứng, song khi ngồi lại có cảm giác êm ái là vì nhờ có chân khí vận hành. Đá cứng có đời sống nên còn gọi là đá sống, từ cứng quá mềm, từ chết sống lại, như kẻ tâm dạ sắt đá, cảm hóa được thì lại trở nên hiền lành nhu nhuyễn, sức sống tự nhiên hoạt bát sinh động. Dương sinh hiện thờ ngồi trên đá, song người với đá đã hợp làm một, do đó mới có cảm giác như vậy. Dương sinh, thưa tại sao người và đá lại có thể hợp nhất? Đại Đế, xương người khi quá cứng so với đá chẳng khác chi, nên gọi là quá đá, người chết đất vùi thành đống, cho nên người với đá vốn vẫn như nhau. Giờ Dương sinh ngồi trên đá, phía trên có nhân đầu, phía dưới có thạch đầu, cả hai cùng hấp khí cho nên gọi là hợp nhất. Phàm những người ngồi yên lặng dưới hấp khí đất, do đầu đá hút khí lên, trên hấp khí trời do đầu người hút khí xuống. Lâu sau khí đầy kết thành đan, sinh ra thạch tử, tức là đá con. Hiện thời lại không giống vậy, vì Dương sinh ngồi trên trời, dưới hấp thiên khí, trên hấp địa khí, đảo điên quay tròn, lễ siêu diệu chỉ có một mình chứng ngộ. Dương sinh ngồi trên trời ngó xuống đất, thân tuy đảo ngược song tâm lại tự tại, cho nên chân đạp trời đầu đội đất, một điểm hư linh treo ở giữa không trung, muôn trượng biển khổ gọi tắt ô uế. Thưa, có đúng như vậy không? Đại đế, đúng như vậy, người phàm chân đạp đất, người tiên chân đạp trời, thánh phàm công phu không giống nhau, kẻ đi trên không hành văn, chân chẳng chạm đất mới là tiên Phật. Thế nhân có thể như vậy được không? Nếu như có kẻ siêu nhân có được năng lực ấy đã đắc đạo quả, có thể quan sát trái cây chẳng treo lơ lửng giữa không trung sao? Người đời tu luyện công phu trước tiên coi nhẹ tình dục, còn nếu như không chịu buông bỏ cứ khư khư nắm lấy để trở thành quá trọng tình đa dục, lúc lên đường khí kiệt thở dốc, tới cảnh địa hư không sợ rằng tinh cùng lực kiệt mê man muốn tắt thở, buông bỏ tất cả hai tay áo lộng gió trong hai bàn tay trống rỗng, tung cánh có thể bay mau, mong chúng sinh hãy lên một tầng lầu, nhìn rõ trời đất, cảm ngộ huyền diệu, tâm sáng như gương, tính định như thủy, ắt thiên nhãn mở, tâm có thể nhìn thấy tính trời, tức là rõ thiên đạo, cưỡi gió đề mây, tự tìm được đường, mời Dương Thiện Sinh dùng trà. Dương Sinh, đại đế chỉ dạy ít lời xong đã giúp đệ tử còn hơn 10 năm đọc sách ở thế gian, đệ tử đã nghe thấu lễ đạo, cảm tạ đức lớn của đại đế, tách trà đặc biệt nơi thượng giới, trong suốt tới đấy, cuối nhìn thấy rõ mặt mũi mình nổi trên mặt nước giống hệt bức hình chụp. Uống xong tuy vô vị nhưng lại cảm thấy sự mát mẻ thấm vào tận tâm can. Đại đế, đó là bản lai diện mục chân chính của Dương Sinh, là tự tính chân nhân Phật, vào lửa không cháy, xuống nước không chìm, nay có thể nổi trên mặt nước, đủ chứng tỏ là cao minh chân chính, đi trên mây, trên nước, tiêu dao tự tại. Trong nước nhìn thấy chân diện mục, miệng uống nước bản tính có thể tẩy trừ được quế khí, khai thông trí tuệ, thông thần nhập chân. Dương Sinh, cảm tạ đại đế đã khai thị, đại đế giữ địa vị, đứng đầu tam quan, kính xin đại đế cho biết lai lịch uyên nguyên cùng tình hình thánh chức ở cõi trời. Đại đế, lành thay xin lược thuật về lai lịch đạo, để thế nhân được tỏ tường. Phở ban đầu hỗn động, quyền hoàng cắt chia rồi sau, bắt đầu định trời đất. Lúc đó ngũ lão hóa làm tam đế là thiên quan, địa quan, thủy quan để cai quản, lo liệu ba cõi trời, đất và nước, tra hỏi công với tội của người hầu định quả phước của chúng sinh. Tôi là thượng nguyên thiên quan, nhất phẩm nguyên dương quyền đô, ngự ở giữa cung tử vi, trông coi về hành động thiện ác của chúng sinh cùng nắm quyền thân gián chi tiên, có biệt hiệu là thượng nguyên cửu khí tứ phúc thiên quan, diệu linh nguyên dương đại đế, tử vi đế quân, từng quá sinh làm nghiêu đế, phàm các tinh tú cùng các bậc cao chân, đạo quả của họ nếu như tiến bộ hoặc thần thánh thuộc cõi trời đất phổ hóa chúng sinh, có công cứu thế phò nguy, sau khi được tôi coi xét chuyển trình lên Ngọc Đế để ngài căn cứ vào công đức ấy mà thăng cấp cho, như các chư tiên thuộc cõi trời, chư thánh thuộc cõi đất không làm tròn bổn phận hoặc phạm lỗi sai lầm, sau khi tôi tra xét tỏ tường liền chuyển báo lên Đức Ngọc Đế để giáng chức ngay. Trên đây là nói về thần thánh thuộc cõi trung hạ giới, còn như các vị đắc đạo cao minh, quả vị được vào cõi vô cực không còn chịu luân hồi, thì các vị đó không thuộc sự cai quản ở đây, còn những nguyên linh thành đạo ở cõi thế gian cũng phải trải qua sự khảo hạch của tam quan mới được căn cứ vào công để chứng quả. Phàm nhân thiện ác đều có ghi đầy đủ trong sổ, người đời phải cầu phước tránh xa họa, quyết định một trong hai đường thiện ác. Chúng sinh nếu như vận mệnh muôn việc phần lớn không thuận, kiếp trước lại tạo nghiệp đa đoan, đời này nếu như sám hối trước thần thánh phát nguyện hành thiện, thiên quan có thể ban phước cho họ nếu như có con hiếu thảo phát nguyện cầu phước họ cho cha mẹ, lòng hiếu cảm thấu tới trời, thiên quan ắt cũng giáng phước cho người. Tam quan vốn cùng chung một thể, chỉ dốc lòng thương người cứu đời, cho nên chuyên ban phước xá tội giải nguy tế độ kẻ hoạn nạn khổ đau. Nếu như người đời trên ứng lễ trời, dưới thuận nhân luân, ắt thể cầu là ứng. Dương sinh lắng nghe thiên quan nói xong mới hay rằng phước quả do người tự chuốc, còn thiên quan thì lòng tiên giả Phật, dốc lòng ban bố ân phước cho người đời, quả là tâm trời cảm hóa người. Đại đế, trời với người vốn hợp nhất, mong chúng sinh tuân theo lẽ trời, giữ đúng đạo người, ắt trời và người hợp nhất, có thể tu tới quả vị, cảnh giới vô cực. Bữa nay dương sinh tới đây, tôi xin hướng dẫn đi thăm để rõ sự tình. Dương sinh, xin văn Đức Đại Đế tàn trữ quá nhiều án lệnh, việc xét xử chắc là cũng bề bộn lắm. Đại Đế, nhân hiện nay người đời thiện ác gần bằng nhau, may mắn là kẻ hồi tâm hướng thiện cũng nhiều, do đó việc xét xử công quả là nhiệm vụ của Thánh trao cho, cũng có nhiều kết quả. Song sánh với các miền do các tàu khác quản trị thì cơ quan của tôi lãnh nhiệm vụ xét xử tối hậu, cho nên thần lực lớn rộng, không hoảng hốt hoang mang. Dương thiện sinh, đạo căn thâm hậu, bữa nay tới đây tôi mới tiết lộ một số điểm về thiên cơ, xin mở sổ để dương sinh xem. Dương sinh, cảm tạ Đại Đế. Đại Đế, đây là cuốn sổ vàng ghi công quả, lật coi cẩn thận không được đập thành tiếng. Dương sinh, à đây là bản ghi chép công quả của môn sinh tu đạo tại bản đường. Thứ nhất, ngày tháng, dự lễ giáng cơ bút lần thứ nhất. Năm công. Thứ nhì, ngày tháng từ xa về giữ lễ giáng cơ bút 10 công. Thứ ba, ngày tháng năm khuyên người hướng thiện 50 công. Bốn, ngày tháng năm phát tâm ấn tống kinh sách 100 công. Ngày tháng năm nhẫn nhục không quán than 100 công. Sáu, ngày tháng năm thấy sắc đẹp không nổi dâm dục 300 công. Lại thấy trong một cuốn sách có đăng ngày tháng năm phát thiện nguyện để cầu cho thân phụ hưởng phúc trường thọ, chuẩn cho tăng tuổi thọ vãng kỷ sau năm, phát nguyện cầu vận mệnh được may mắn, chuẩn cho được hưởng phước cùng ánh sáng. Đại Đế, đại khái xem như vậy cũng tạm đủ, chúng sinh thấy rõ là nhân quả có bằng cớ, thiện ác chứng minh rõ ràng, ra sức hành trì đạo đức, chăm lo tu thánh đạo, một sớm công quả tròn đầy, có thể siêu thăng thiên đàng, tiêu dao cực lạc. Chúng sinh nếu như xem xong bản du ký này, hồi tâm hướng thiện, tu chân ngộ đạo, trăm năm sau về cõi trời, tới điện phủ tam quan, tôi sẽ ban ghế mời ngồi, mong chúng sinh chớ để mất cơ hội tốt lành. Thế Phật, cuộc bái hội thỉnh ý Đức Thiên Quan Đại Đế tới đây đã hoàn tất được một phần, cảm tạ Đại Đế từ bi ân đức đã ban cho dương sinh nhiều linh quang, xin cáo từ Đại Đế. Dương sinh, vì ân sư thúc giục, đệ tử cũng xin cáo từ Đức Đại Đế, cảm tạ Ngài đã khai mở huệ cho đệ tử. Thưa ân sư, con đã lên đài sen, kính mời Thầy trở lại Thánh Hiền Đường. Đại Đế chúc thuận buồm xuôi gió. Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác,